Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4556 ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hoàng Văn Đông ở huyện Phù Cát, bà Nguyễn Thị Hoài Hương ở thị xã An Nhơn và ông Đoàn Bá Thông ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Hoàng Văn Đông ở huyện Phù Cát hỏi, người khuyết tật có được điều khiển xe ba bánh không? Nếu lái xe ba bánh mà không có giấy phép lái xe có thể bị phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 2 luật người khuyết tật 2010 quy định cụ thể, người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động sinh hoạt học tập gặp khó khăn. Khoảng 3 điều 59 luật giao thông đường bộ 2008 quy định về giấy phép lái xe như sau. Người khuyết tật điều khiển xe mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật được cấp giấy phép lái xe hạng A1. Điều 58 luật giao thông đường bộ 2008 quy định về điều kiện của người lái xe tham gia giao thông sau đây. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi sức khỏe quy định tại điều 60 của luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau. Đăng ký xe, giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại điều 59 của luật này. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại điều 55 của luật này. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Điểm B khoảng 7 điều 21 Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm, quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới được sửa đổi bổ sung bởi khoảng 11 điều 2 Nghị định 123/2021 của Chính phủ như sau. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 170cm khối trở lên. Xe mô tô 3 bánh thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa. Như vậy, người khuyết tật có thể được cấp giấy phép lái xe hạng A1 và sử dụng xe máy 3 bánh tham gia giao thông nếu đáp ứng đủ các điều kiện tham gia giao thông theo các quy định được trích dẫn ở trên. Nếu người khuyết tật lái xe 3 bánh mà không có giấy phép lái xe có thể bị phạt từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Hoài Hương ở thị xã An Nhơn hỏi, khi nào thì chính quyền được cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 71 Luật Đất đai 2013 quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất cụ thể. Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 70 của luật này. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây. Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động thuyết phục. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành. Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban Nhân dân cấp xã lập biên bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. Như vậy, chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 điều 71 luật đất đai 2013, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.
Ông Đoàn Bá Thông ở huyện Tuy Phước hỏi, những trường hợp nào người lao động được chủ động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động để hưởng bảo hiểm xã hội? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Người lao động có thể chủ động đi giám định lại để hưởng bảo hiểm xã hội thuộc những trường hợp sau. Tại khoản 1 điều 47 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về giám định mức suy giảm khả năng lao động cụ thể. người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Khi bị thương tật, bệnh tật lần đầu đã được điều trị ổn định, còn di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định. Đối với trường hợp thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị. Điều 12 Thông tư số 56/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế được sửa đổi bởi khoản 8 điều 1 Thông tư số 18/2022 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, quy định về thời hạn giám định lại như sau. Đối với các trường hợp giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp xác định tổn thương do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tiếp tục tiến triển dần đến thay đổi mức độ tổn thương, thì Hội đồng Giám định Y khoa được kết luận thời hạn lần khám giám định tiếp theo ngắn hơn thời hạn quy định tại khoản 1 điều này. Đối với người đã được giám định ngoài đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này, nhưng có tóm tắt hồ sơ bệnh án mới hoặc giấy ra viện mới, trong đó thể hiện mắc thêm bệnh khác hoặc bệnh đã được giám định thay đổi mức độ nặng lên hoặc nhẹ đi so với tình trạng bệnh tật được kết luận trong biên bản giám định y khoa lần gần nhất, thì được đề nghị giám định trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày có tóm tắt hồ sơ bệnh án mới hoặc giấy ra viện mới.
Chân trên đường thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng mịn man theo làn gió. Mơ hơi chợt thấy trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương ngày mới đến rồi.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4556 ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục tiêu và yêu cầu của kế hoạch cụ thể hóa các nội dung thực hiện chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030, huy động mọi nguồn lực tham gia hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phải có tính khoa học đồng bộ hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh Bình Định, có sự phân công rõ ràng trách nhiệm của các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục tiêu của kế hoạch là phát triển hai tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ có đủ năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn ươm tạo, đào tạo, kết nối, xúc tiến chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên thị trường khoa học và công nghệ. Thực hiện đổi mới ứng dụng công nghệ hỗ trợ thương mại hóa được ít nhất 20 sản phẩm sáng tạo, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, số hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia các sự kiện kết nối cung cầu hội chợ công nghệ, kết nối sàn giao dịch công nghệ của tỉnh Bình Định với các sàn giao dịch công nghệ trong nước. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường khoa học và công nghệ, phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường khoa học và công nghệ, phát triển hạ tầng của thị trường khoa học và công nghệ, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Chủ động đề xuất, xây dựng các nội dung thuộc nhiệm vụ của chương trình, bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện. Tuyên truyền phổ biến các chính sách và khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn, quản lý tham gia các hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh thực hiện, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các nội dung của chương trình, đẩy mạnh việc nghiên cứu chuyển giao thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các sáng chế giải pháp hữu ích vào thực tiễn sản xuất, đẩy mạnh việc giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ lên các trang thông tin điện tử, các sàn thương mại điện tử, các sàn kinh tế hợp tác trên địa bàn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá ha. Trái đậu trái nấy to ơi là to, vừa to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái á, thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh, giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.